vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Vào trưa Chủ nhật ngày 25 tháng 5 tại nhà hàng Liberty ở Sài Gòn Place, bang South Sydney, diễn đàn phụ nữ Việt Úc đã có buổi ra mắt kỷ yếu đánh dấu 50 năm người Việt định cư tại Úc. Có một số nơi cùng làm kỷ yếu nhân cái cột mốc đặc biệt nửa thế kỷ định cư của cộng đồng người Việt ở Úc Châu. Và có lẽ diễn đàn phụ nữ Việt Úc là nơi đầu tiên ra mắt cuốn kỷ yếu của họ nhân cái dịp này. Và điều đặc biệt đó là những câu chuyện trong cuốn kỷ yếu của diễn đàn phụ nữ được viết bởi chính những người phụ nữ hoặc là về phụ nữ và được biên tập xuất bản bởi các phụ nữ. Trong cuộc trò chuyện với Mai Hoa, bà Trần Anh Thư, chủ bút của cuốn kỷ yếu, cho biết ghi lại những câu chuyện của mình cũng là một cách để chữa lành, và người đọc các câu chuyện này cũng là một cách để soi mình vào và thấy mình không đơn độc. Chúng mời quý vị cùng theo dõi cuộc trò chuyện giữa Mai Hoa và bà Trần Anh Thư.
Thưa, trước tiên là xin chị tự giới thiệu tên chị và vai trò của chị ở trong diễn đàn phụ nữ.
Tôi tên là Anh Thư. Trong cái vai trò của diễn đàn phụ nữ đó thì cái vai trò là chủ bút, tức là tiếng Anh nó gọi là editor đó. Vâng.
Trước khi đến với công việc là editor của kỷ yếu 50 năm của diễn đàn phụ nữ, thì chị đã từng qua cái công việc mà chủ bút hoặc là biên tập hoặc là viết lách gì không thưa chị?
Thật sự ra đó, trong cái lĩnh vực về truyền thông đó, mình không có làm việc trong một cái phạm vi như là chủ bút hay là văn nghệ. Nhưng mà hồi xưa đó, cái gốc của Thư là học về văn khoa với lại luật khoa. Khi mà Thư có cái khiếu về viết văn đó, mình mới viết, mình đăng báo nhiều. Với lại trong cái cuộc đại hội phụ nữ văn chương của thế giới do cái anh Quốc Nam anh tổ chức bên Mỹ đó, thì mình có đi dự đại hội 3 lần. Thì cũng gọi mình là nhà văn, đúng không? Nhưng mà thực sự ra đó, nhà văn người ta phải xuất bản sách vở này kia nọ, mình thì mình chưa có xuất bản một cái gì hết. Nhưng mà một cách rất là nhẹ nhàng đó là tất cả báo chí văn nghệ với lại làm báo cho Hội Phụ Nữ đó thì mình làm rất nhiều.
Chị tham gia vào diễn đàn Hội Phụ Nữ là từ bao lâu rồi thưa chị?
Coi như là 40 năm, từ năm 1983, tức là từ khi Hội Phụ Nữ bắt đầu thành lập thì có mình với lại chị Ngọc với lại chị Huỳnh Anh là ba người, tức là nó gọi, họ gọi là founder đó. Tại vì trong cái phạm vi mà nghề nghiệp của mình đó, làm việc về xã hội, và mình cũng qualify về cái phạm vi mà community worker đó. Rồi bên cạnh đó lại làm việc trong cái phạm vi của cộng đồng, vừa cộng đồng Việt Nam, vừa cộng đồng chính mạch. Với lại mình được training rất nhiều về cái phạm vi đó.
Quay lại về cái kỷ yếu, thì cái việc mà cái mục đích của kỷ yếu của diễn đàn phụ nữ là gì thưa chị?
Cái mục đích là kêu gọi tất cả những người thích viết văn, những người phụ nữ mà họ có những cái điều mà họ muốn viết ra thành chữ. Tại vì thường thường đó, mình cũng quan niệm rằng là khi viết ra đó, nó mình đã xả được cái tâm sự của mình ra, với lại con cái mình nó cũng nghe được. Thành ra tụi mình làm cái cuốn này đó là đặc biệt để cho phụ nữ họ trải bày tất cả những cái tâm tư, tất cả những ý nghĩ hoặc là tất cả cái nguyện vọng của họ.
Từ lúc phát động cho đến khi mà cuốn kỷ yếu hình thành thì bao lâu, và cái số lượng bài vở gửi về thì như thế nào thưa chị?
Thật sự ra manh nha đó là cách đây 2 năm tụi mình đã bàn về vấn đề cuốn kỷ yếu, nhưng mà thực sự bắt tay vào đó thì là 6 tháng trước đây. Tức là vào cái khoảng mùa Giáng sinh của năm 2024, tức là năm ngoái đó. Còn cái vấn đề lượng bài vở gửi về đó, ban đầu đó thì tụi mình cũng lo về vấn đề đó lắm. Cũng nói chuyện với những cái nhóm này nhóm kia, rồi cũng kêu gọi người ta để mà đóng bài vở. Nhưng mà thực sự ra đó, khi mà người ta truyền miệng nhau đó là người ta viết bài đến nỗi mà lúc cuối cùng đó tụi mình sợ đó là cái số trang nó sẽ quá nhiều. Thành ra cái đó là tự tâm người ta viết, tự người ta viết. Nhưng mà đa số là họ nói chuyện với nhau, với trong cộng đồng những người họ biết đó, thì họ bảo với nhau để họ viết.
Trong số những bài vở gửi về đó thì có những câu chuyện gì mà khiến chị cảm xúc nhiều nhất hoặc là ấn tượng nhất thưa chị?
Thật sự ra đó thì mỗi một câu chuyện nó có một cái ấn tượng riêng. Thí dụ như là họ nói về vấn đề vượt biên đó, thì bao giờ họ cũng đứng cạnh những cái vấn đề sanh tử nó rất là xít sao, nó như là trên sợi tóc. Thành ra những cái câu chuyện như vậy đó là bao giờ nó cũng mang một cái cảm động. Như là cái chuyện của chị Xuân Hương đó, chị có viết là nụ cười trong nước mắt. Tức là khi mà qua đến Úc này đó, mỗi lần mà chị rơi nước mắt không phải là rơi nước mắt vì buồn, mà rơi nước mắt tại vì chị cảm động hoặc là chị sung sướng khi mà cái hoàn cảnh nó thay đổi hoàn toàn khác với lại những cái điều mình nghĩ. Thành ra vấn đề tị nạn ở đây đó, nó có một cái sự nghĩa là nó ấn tượng cho rất là nhiều người. Còn có những người đó họ có thai trong lúc mà ở trên chiếc tàu đi đó, thì cái ông thuyền trưởng của một chiếc tàu rất là lớn đó, họ ban đầu đó theo lệnh đó họ không được đón người tị nạn. Nhưng mà sau đó vì trong tàu có ba người đàn bà có bầu, thành ra vì vậy cho nên nghĩa là ông đã thay đổi ý kiến và ông thuyết phục được tất cả những người mà trên ông đó để mà ông có thể đón được chiếc tàu đó. Thí dụ vậy, thành ra nó là những cái nó gọi là miracle, hay là mình có gọi là những cái huyền thoại hoặc là những cái đũa thần trong cái vấn đề mà cái sinh tử của nó chỉ khác nhau có một giây phút thôi. Thành ra những cái câu chuyện như vậy thì nó tràn lan ở trong đó. Thành ra nó tạo ra một cái sự cảm động cho mình. Còn đối với lại mình đó thì riêng cá nhân mình cũng là tị nạn đó, thì cái điều cảm động của mình đó là mình nhớ cái giây phút mà mình từ đảo Ga Lăng mà qua đến bên Singapore đó. Trời ơi, ba chị em tức cười lắm, mặc cái áo thể sờn vai mà trông tụi mình đen đen đúa mà đi dép cao su, trong khi đó những cái cô mà cố đi qua đi lại đó, cố đi giày cao gót cao, họ nhìn mình họ thấy mình không giống con giáp nào hết á. Ở lúc đó tủi thân lắm, nhưng mà khi mà qua đến Úc rồi đó, mình mới thấy rằng là tất cả những cái gì đó mà nó là kỷ niệm đó, nó đều đẹp hết. Tất cả những cái đó nó rất là đẹp, chứ không phải là nó không đẹp như là mình tưởng tượng ở cái lúc đầu đâu.
Vì sao cần phải ghi lại những cái câu chuyện này thưa chị?
Thư nghĩ rằng là viết văn đó là một hình thức giải bày. Người ta gọi là writing therapy, tức là một cách chữa lành những cái vết thương của mình. Tại vì mình không nói được thì mình phải có cách nào mình xả. Viết văn là một hình thức đó. Và thêm một cái nữa đó, những người đọc cái bài của mình đó họ sẽ chia sẻ. Thành ra khi mà trong một cái nhóm mà làm việc với nhau đó, người này đọc bài của người kia đọc bài của người nọ, rồi trong cộng đồng mình có những người họ biết, à cái câu chuyện đó là của mình như vậy. Có khi họ cũng hỏi nữa, họ thích nghe những cái phản hồi, những cái feedback của những người khác lắm. Thành ra tôi nghĩ đó là một cái động lực để cho người ta viết.
Đọc qua hết những cái câu chuyện mà gửi về và chọn lọc để đưa vào kỷ yếu, thì ấn tượng nổi bật trong chị là gì thưa chị?
Thư nghĩ rằng là cái sự chân thật đó, mình viết từ trái tim đó, nó đúng hơn là mình viết trong những cái hư cấu như là những nhà văn. Tại vì những nhà văn họ dựng chuyện lên, tức là họ nghĩ đến những cái gì đẹp nhất, những cái gì gọi là không thực, mà những cái gì mà người ta chú ý. Nhưng mà thực sự ra đó thì trong cái kỷ yếu này đó, các chị viết rất là thành thật, viết từ trái tim, viết từ những cái ý nghĩ của mình. Thành ra Thư cho rằng là khi viết văn hay đó là phải viết từ trái tim của mình.
Vâng. Chị đánh giá thế nào về chất lượng văn chương trong những câu chuyện gửi về?
Thật sự ra nói về chất lượng văn chương đó thì các chị đó nó có nhiều trình độ khác nhau lắm. Tại vì tụi mình cũng có những người làm chính trị như là cô Đài Lê, thí dụ như là bà Meyer, thí dụ vậy. Chị Tường Phan cũng là một giáo sư tiến sĩ. Thành ra những cái cách hành văn của họ đó, họ rất có tính cách đại học. Và khi mà họ viết ra đó thì họ cũng phải viết trên cái trình độ văn hóa của họ. Thành ra những bài văn đó nó cũng sẽ khác. Nhưng mà ai cũng cố gắng viết một cách rõ ràng, dễ hiểu. Còn một số những cái chị đó mà chị không viết nhưng mà chị cũng muốn đem cái cuộc đời của mình kể đó, thì có mấy chị ở trong đó viết giùm nhau, hay là viết xong rồi đưa cho tụi mình sửa. Thành ra cái vấn đề mà làm vấn đề editing đó, nó rất là cực. Người ta viết một bài đó, có những người họ sửa cái bài họ cả 10 lần. Cứ nộp xong rồi lại bắt đầu sửa lại, bắt đầu sửa tới, sửa lui, sửa tới, sửa lui. Thành ra cái công làm cái cuốn này rất là cực. Tại vì vấn đề cái trình độ mà viết văn của mỗi người nó mỗi khác. Và mình cũng cố gắng làm cho một cái standard vừa phải, đúng mức. Và làm sao đó để mà mình cũng chiều lòng cái người mà họ đọc đó.
Có ai mà thế hệ thứ hai hoặc là thế hệ thứ ba gửi bài về hoặc đóng góp vào cái ký yếu 50 năm của diễn đàn không thưa chị?
Ở trong diễn đàn đó, nó có một câu chuyện của cô bé đó, 90 tuổi rồi đó. Cô viết về I love the way you are. Cô viết bằng tiếng Anh, tại vì cái bài đó cô trong trường được giải thưởng. Thì cái bài đó đó, người nhà của cô dịch qua tiếng Việt. Thì nếu mà quý vị có xem, đã xem thử cái tài viết văn của cô bé đó. Và có thêm một cô bé nữa, cô viết về môi trường sinh thái. Bài viết này của cô là được giải thưởng của Nữ Hoàng. Tại vì nói lên những cái hiện tượng thiên nhiên, những sự thay đổi, rồi những cái con người đó, mình tàn phá cái thiên nhiên. Thay vì mình xây dựng nó, thiên nhiên là luôn luôn đó mỉm cười với mọi người, nhưng mà mình đó thì mình sử dụng thiên nhiên nó có nhiều khi không có đúng đó. Thành ra cô đem cái chuyện đó ra đó, cô viết thành một bài thơ gọi là Nature and Nurture. Thành ra nó rất là sâu, cái ý nghĩa của nó sâu đậm lắm. Mà đó là cũng là chỉ là một cô bé mà dưới cũng 12, 13 tuổi gì thôi. Đó. Thành ra còn có một cô bé nữa đó thì cô cũng được giải thưởng về vấn đề mà in ấn đó. Thì cũng gửi bài này kia nọ, tụi mình cũng đăng hình rồi cũng đăng cái bài dịch của cô lên. Đại khái vậy, thành ra cũng có cái đóng góp của một số các em bé đó chứ không phải không đâu.
Và các cái người trong ban biên tập, những nàng phụ nữ mong đợi gì ở cuốn Kỷ Yếu cũng như cái sự đón nhận của bạn đọc thưa chị?
Chắc lẽ là tiền đâu là đầu tiên quá. Tại vì tụi mình làm cái này đó, cái tiền in ấn đó hoàn toàn là tụi mình phải đóng góp với nhau để mà trả tiền in ấn. Với lại thêm một số tiền đó họ donate, yểm trợ đó. Thì có lẽ là cái tiền in ấn đó sẽ lấy lại bằng cái tiền bán sách đó. Có lẽ là cái tiền in nó cũng khoảng gần 25 đồng một cuốn. Thành ra tụi mình bán 30 đồng. Thành ra quý vị gọi hay là bạn bè này kia nọ đó tiếp xúc với tụi mình sẽ tìm mọi cách để gửi. Có thể là qua bưu điện, có thể là gửi bằng tay. Nếu mà họ liên lạc đó thì cái số điện thoại của chị Đặng Kim Ngọc đó là mình nhớ là 0430 619 397. Đó là mình nhớ đó, hy vọng là không nhớ sai. Còn cái email đó thì cũng viết dễ lắm, tức là VAWFORUM, tức là nó viết tắt của cái chữ Vietnamese Australian Women Forum đó, với số 7, với lại @gmail.com. Có lẽ là thư đọc lại nha, nó là V for Victory, A for Apple, W for Women, F Forum đó, số 7, rồi @gmail.com.
Cảm ơn chị Thư rất là nhiều cho buổi trò chuyện hôm nay thưa chị.
Dạ, cảm ơn chị nhiều.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.